Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta biết Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Đồng thời Người cũng mời gọi những ai bước theo Người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của Người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách Người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc Thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của Thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu, và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phàm tục này. Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau Thầy. Thánh Phêrô đã đi trước Thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần, thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của Thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì Thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị Thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là: ai muốn theo Thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy. Đức Giêsu đã vác lấy thập giá chứ không từ khước, và tuyên bố ai muốn theo Người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo Người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá không phải vì Người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giêsu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giêsu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến, bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản: ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì Thầy Giêsu? Phải chăng Thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Jeremia trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về Ngài. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đức Giêsu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giêsu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giêsu nâng đỡ những người đi theo Người vào con đường hẹp của sự hy sinh, của sự chia sẻ vinh quang của Người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá theo Đức Giêsu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giêsu đã chịu khi Người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình như các thánh tử đạo đã theo gương người. Nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giêsu, như trong bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giêsu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm, như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.